Bây giờ nghe là nói ông Tám nói được, những người muốn đi mau thì cái long hoa này là phải nghe một tiếng đồng hồ bằng, mà để nhận cái chấn động của vũ trụ thay đổi. Cái tiếp được làm, chỉ cho người ta một ngày có nghe bằng ta một tiếng đồng hồ thì nó tới. Mỗi ngày mỗi đứa nghe được một tiếng đồng hồ thì tự nhiên nó đem cái quan gì tốt tới. Nhất một tiếng đồng hồ phải nghe bằng.
Thầy nói là một cái thước đo đó, hồi nãy thầy nói mỗi ngày có nghe bằng một tiếng đồng hồ, tu hành đàng hoàng thì đi kịp hội lâm qua. Bây giờ về cái mặt đời đó, thì thí dụ như những người mà không có gia đình, còn có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, thì nếu mà lo làm quá để lo cho cái phần hiếu thảo đó, thì lo được cái nhân đạo của mình cho trọn. Nhưng nếu bây giờ mình chỉ lo một cách hạn chế vừa phải thôi, để dành nhiều thì giờ để tu, không có phải làm quá.
Đã có thì giờ cho nó hết rồi, tại nó không chỉ tu chứ đâu cần phải để dành. Nó đi làm ngày 8 tiếng hay 10 tiếng thôi, cho nó làm 12 tiếng đi. Nó cũng có giờ về trước khi tắm rửa và có phương tiện cho nó để cái máy trong lỗ tai cho nó nghe, nó đi dĩa nó cũng bắt người ta nói chuyện cho nó được. Tại sao nó không có tiếng đồng hồ nghe?
Dạ.
Đó nó là vậy.
Không, con cái tiếng đồng hồ đó thì có cái ý con muốn nói là nếu mà mình vì hướng thảo với cha mẹ, mình phải làm nhiều hơn những người như có gia đình, như hiện hữu.
Cái đó là cái nghiệp của nó. Nó làm để cho lục căn lục trần làm. Lục căn lục trần học tiến qua như chủ nhân ông, tiến qua như phần hồn. Nó bắt buộc lục căn lục trần làm, nó không có vận động như vậy. Lục căn lục trần không có ô hợp. Thì đúng, tuổi trẻ bắt lục căn lục trần làm. Nhưng mà phần hồn nó phải làm.
Đừng có lấy lý do mà làm việc.
Đừng nói tôi mệt quá rồi tôi bị cha, bị mẹ. Đó kể ơn rồi đâu, cha mẹ đâu có nhận được cái gì. Làm là để cho lục căn lục trần làm. Để cho mày biết ý chí của tao là vô cùng. Tôi bay không có nên đi cái chuyện mà giới hạn. Bắt tụi nó làm cái gì thần hữu, bây giờ nó sai tụi nó làm kiếm tiền cho cha mẹ. Chứ nó chưa làm cho cha mẹ, là nó làm cho cha mẹ là nó tu là làm cho cha mẹ. Cho nó không có buôn bán làm ăn gì mà làm cho cha mẹ được hết. Nó chỉ tu là báo hiếu đó. Một ngày nó về nó phải quỳ lại một giờ là phải quỳ lại. Phải quỳ lại một lạy báo hiếu cha, một lạy báo hiếu mẹ, nó mới là thức giác nhiều hơn. Mà nó sức khỏe đầy đủ. Tôi sắp đặt là cho mọi người đều có sức khỏe, mà lại cái rõ ý nghĩa dẹp cái tự ái của bản thân.
Bất cứ ở cái giờ phút nào trong 24 tiếng họ
cũng có thể chỗ nào cũng tu hết, bởi vì nữa cảnh đời là ân sư mà. Cái chuyện cái công việc làm là 8 tiếng hôm mày ôm như này đi. Thấy không? Rồi hỏi chứ 8 kg đâu có ăn chung gì, tôi sắc như thường. Nhưng mà cái ý chí tôi có thể gánh 1 triệu kế được, 8 kế đâu có ăn chung gì. Mà tôi làm việc cho một việc cho tất cả mọi việc là cả 1 triệu kế rồi. Thấy chưa? Tôi tu đắc đạo là cả 1 triệu người đi theo là, mà trên 1 triệu kế đâu không? Tôi không thấy quyền năng của mình. Quyền năng mà nằm trong ý chí nữa đâu, phải ngoài đâu. Đó, phần hồn là ý chí, luôn luôn lãnh đạo. Dẫn lục căn lục trần và tiến tới chữ tôi tốt hơn thì bắt nó làm nhiều hơn, nó muốn tiến nhanh nó phải làm nhiều hơn. Vậy học võ mà không luyện là võ đâu có xài được, thể thao bữa làm bữa không cũng không có xài được.
Đâu cần người ta phải nói ra, nhưng mà người hữu con ngồi trước mặt thầy, anh Lan ngồi trước mặt thầy, thầy biết cái luồng nghiệm của người đó.
Cha thì tôi nói rồi đó, nói hết thầy nói là tôi nói mỗi người một phần. Ông đi vô thiền đường là mỗi người một phần hết. Mà nó biết nghe, nó sửa, nó khôn, còn nó không biết nghe thôi cho tôi. Vì tôi đã nói tôi không có làm thầy. Tôi là thằng tu ảnh hưởng gì. Chứ tôi không có làm thầy. Nếu làm thầy tôi nắm đầu được quánh, tôi kêu ra tôi bắt quỷ. Tôi nói thẳng đồng tính, khắp cái cả. Tôi không có làm ở đó. Nếu tôi làm tôi khổ. Vậy tôi nguyện với trợ Phật tôi ảnh hưởng thôi. Tôi không có làm cái điều đó. Nếu tôi làm tôi kêu ra tôi nói một ly một tí nào trong phòng kín nó nói tôi cũng nghe. Khắp chết chả. Tôi không có làm. Không làm cái đó. Mà chỉ đừng nói cho nó dẹp tới ai thôi. Chỉ nó quỳ lại như này nó sẽ thấy cái sai của nó.
Nhưng mà thầy biết hết.
Thầy nó sẽ khắp riêng. Cũng như đánh như nhưng mà nó khắp riêng.
nhưng mà thầy biết hết, rồi thầy giảng ra để cho họ thức tâm, mà họ nghe lời giảng của thầy mà họ thấm được, rồi họ lập hạnh sửa đổi đó, là đã bắt được rồi, nó biết cái lỗi của mình.
Rồi sẽ đi, họ đi mạnh hơn. Nó lỡ lắm bởi vì tôi ở trong cái hoàn cảnh họ mà tôi chuyển ra. Chứ tôi không có nói những cái gì không ở trong hoàn cảnh họ ra. Cho nên họ nghe nó chạy vô trong máu huyết họ. Khác à. Còn những cái lời kia là nghe bên ngoài rồi ngồi đó cái phê bình ra. Còn cái này phê bình không được. Nghe rồi thôi là kẹt rồi. Cứu mình từ trong đống lửa đi ra. Cứu mình chứ có phải của ông Tám đâu. Ông Tám không? Tôi gì cái điện gì đó rồi ông kéo cái của mình ra. Rồi mình thấy cái của mình rồi, thì mình thấy ăn nắng. Thì những cái sự siêu giác là ở chỗ đó. Cái hiểu là ở trong không có âm thanh mà không có suy tư. Đó là kiểu siêu giác, nó biết. Cái biết ở trong thanh tịnh của nó. Tự nhiên nó ngồi nó nghe rồi nó biết. Cái của mình mà sao không biết. Vậy là.
Ông nói mà nói.
Sợi rồi đó là nó biết cái biết, nó biết cái biết. Nó siêu giác lại cho đó. Cái đó là cái tánh của mình, vô hình vô tướng. Hồi nào giờ ông Phật nói vô hình vô tướng, nhưng mà đâu có biết. Cái đó là cái tánh đó. Cái đó không có thể diễn giả rồi mà không có vẽ ra được. Không vẽ được. Còn vẽ được là không được. Tự nhiên trong cái chân thức nó hiện rồi. Nó nắm được. Nó thấy nhẹ nhàng. Sau một khi nói chuyện rồi nó thấy. Thấy không? Mà nó được đi như vậy. Chứ đâu có bỏ đứa nào tôi cũng dẫn đi hết. Thằng Lạc Son nhất được, nó dẫn đi lòng tàu tên đi chơi để hiểu. Ông nghe rồi tàu tên cũng đi theo đó. Thì sao tụi bay cũng phải làm vậy thôi. Chứ đừng có giải làm thầy. Ông Thích Ca, ông không có nói thầy đâu. Ông có làm thầy, mấy ông thành Phật không có làm thầy. Mà thế gian họ đặt ông là thầy. Chứ không bao giờ ông làm thầy. Chứ cho đó không? Ông là bình đẳng. Tu thân tề gia tri bất bình thiên hạ, ông Thích cảm trị ổng chứ đâu có trị người ta đâu.
Con cứ lo tu, ai bạn làm việc và bạn đời người ta nói, người ta hỏi tu, mình chỉ cho người ta, người ta gần gũi mình, người ta tâm sự với mình. Khi một vài tuần lễ sau người ta nói, em rất cảm ơn chị, mỗi khi lại thấy như tất cả mọi chuyện đều tan biến hết. Như vậy đủ rồi là mình đã
thử việc làm nữa.
Giúp người ta.
Nhưng mình không đừng nói giúp. Đó là ông thầy mình, ông tới ông chứng mình, ông điểm đạo cho mình. Ông thầy đời, ông tới ông điểm đạo. Thì mình thấy cái niveau mình tới đâu, vị trí mình đã tới đâu, rồi mình mới cảm thức mình tới hơn một chút, mình mới cảm thức ra được. Mình xét trình độ nó thì mình được ở vị trí nào. Ông thầy đời, ông tới ông điểm đạo. Đừng có nói cái thằng đó là thằng nó tới nó học đạo. Ông thầy đó, ông tới ông điểm đạo. Ông trời ông chiến là đã tới ông điểm đạo.
Kính thưa thầy, con nghe nói nhiều đến hội Long Hoa. Con xin thầy giải nghĩa việc gì sẽ xảy ra trước, trong và sau kỳ hội Long Hoa.
Cái hội Long Hoa là tổ chỗ đó người khổ tu thành đạo, muốn lập cái hội để kiểm soát cho nhau. Và ảnh hưởng những người kế tiếp được hướng về tâm linh và tu học, đem lại quốc thái dân an. Cảnh đó, những người đi trước đã biết truyền sống cho nhân gian như là Việt Nam, cảnh khổ, ai cũng khổ cùng, hướng về đâu, hướng về tâm linh và tu. Mà tu đắc rồi, muốn gì, muốn kiểm chứng thì rõ ràng. Để cho hậu thế khỏi bị lầm. Cho nên những vị đó tương lai sẽ khỏi lập cái hội Long Hoa để kiểm chứng và để thưởng phạt đối với những người tu dối trá hay thật.
Các thầy, tôi xin hỏi thêm một ý nữa. Tại vì cái câu hỏi của tôi là thì về cái phần huyền bí có nghĩa là muốn thưa với thầy rằng giống như cụ Võ Thành Hảo thì cũng đã được thầy xin chuyển và bây giờ là đến thầy đã từng là những người mà được giáo huấn từ các nơi quan trọng. Thì thật sự chúng tôi, cái thắc mắc của tôi, cá nhân tôi cũng như là các người khác cũng muốn biết rằng như vậy đó, thì chắc chắn rằng không có cần học khi phát biểu đến những cái loại đó, nói rằng năm 2000 sẽ là năm tập thể của loài người và nước Việt Nam sẽ là một cái nước có thể nói là tiến hóa nhất của nhân loại. Vậy thì thưa thầy, thầy đã cái câu hỏi hồi nãy tôi cũng nhấn mạnh rằng thưa thầy rằng đối với lại cái sự sắp đặt của bề trên, có nghĩa là những các cõi trung duyên tại trên thế giới ở bề trên mà với những con mắt phàm tục chúng tôi không thể biết hay không nên những bạn. Nhưng đây là một điều thắc mắc thì xin thầy, như vậy chứng tỏ rằng thầy đã được biết những cái chi cơ đó thì mới đi ra sách. Thế thì thưa thầy, chúng tôi muốn biết rằng là cái chi cơ đó có một sự sắp đặt như thế nào, mới quả ra đi ra sách, tức là ở trên cái mặt trời đã có sự sắp đặt, có thể sắp đặt cả từ hàng trăm năm trước cho còn mấy chục năm, bây giờ thì còn có mấy chục năm nữa. Vậy thì cái sự sắp đặt đó có thực hay không và đã đi đến đâu rồi? Thì cái đấy là những sự kiện mà
cái đó là không phải tôi nói mà tôi có quyền nói đó. Cái đó là ông bộ em thâu một cái tài liệu và kiến thức đó mà ông đọc kỹ lại, không phải tôi nói đâu. Tôi có nhiệm vụ tất cả mọi người để giữ cái hội lăng hoài ở tương lai, đó là sao đọc của mình vậy, trả sao đọc hết sao bán biết cho người mình phải đúng đâu bán xét tội ác của mọi khối và để tâm thiện là gì. Tôi biết rồi. Cho nên tôi có nhiệm vụ tận tâm mọi người trở lại với thân mình để tương lai được hưởng cái ngày giờ của khách đó. Tôi nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ về thiên cơ, tôi cũng được lắng nghe, tôi cũng tham dự chỉ chính để thức tâm giữ lấy thành nhật. Tôi nói ông hồi con em ông sâu thập những cái tài liệu rồi để ông thấy là muốn làm sao để giữ cái chuyện thì tôi không biết thấy rõ không nên để thiên. Ông Hồ Văn Em là một người thiên chúa, một người công giáo, thì thông Phật tài liệu và để cho mọi người thấy và tự quan sát và thực hành cái phương pháp này và để qua bên kia tìm dòm cho chúng tôi thế nào cũng như những sự thắc mắc của cô vậy.
Chứ là hỏi lắm quá ở đâu?
Có điện không?
Có thể nói vậy là có cái chính phủ và quốc tế.
Không phải, một cái chỗ của những người tu thức tâm và sẽ về đó để tìm những cái kỳ quan và cái sự vi diệu để làm cho tâm hồn mọi người thở mở khi đến đó là con người phải theo.
Thầy nói tới ngày hôm qua đó thì tại sao mình nói rằng tiêu diệt hết thì ngày đó lại còn nữa gì ta?
Còn tiêu diệt cái phần tà mà thôi. Cái phần không có chương trình. Bây giờ đang phép. Đang phép dọn. Học sự đang phép dọn ở tại Việt Nam. Bây giờ đang phép dọn. Phép dọn về tâm linh. Cái gì nó có lộ diện hết. Bây giờ cái gì nó có lộ diện hết. Tại Việt Nam lộ diện hết. Phép sạch hết. Dạ.
Thế vậy, ông xã mình cách phương tiện để phép dọn.
Nó
được để
chỉ định
chuẩn như vậy thì mình đâu có lý do gì để
cùng cộng sản. Không, nó phải có hai cái đối lực nhau, thì nó mới thấy sự tiêu hoa tạ chân thế nào để chọn được mà đi. Thì số của những người mà sống trong chế độ cộng sản, thì ta không phục cộng sản. Qua một cái thời gian tính như rồi là nó sẽ tiêu. Lúc đó thì những người thì thấy không cần cái cấm chùa nữa. Tới đó một khác sự thay đổi, mà cái kỳ trợ cũng thay đổi. À, nó thay đổi kỳ trợ cũng mới được. Cho nên họ nào giờ Việt Nam đâu có lần. Mà năm giờ rồi là thay đổi rồi. Cái chuyện của kỳ thơ, mình nói đây là tạm sơ thôi. Tôi đi sau một chút trước là phải đi đến đó, yêu cuộc đó, nó thấy mình đi. Thì bảo đồ là
còn ba chúng tôi làm cái công việc gì
Năm qua giáo chủ thì nghĩa là chứng minh cho mọi người có trình độ tu. Ngài mới là sáng suốt chứng minh cho trình độ của mọi người tu. Nhưng mà người lãnh đạo là phải tu mới là làm lãnh đạo. Không tu không phải lãnh đạo. Biết đâu mà lãnh đạo. Chưa biết lãnh đạo lấy mình làm sao lãnh đạo dân. Cho nên phải tu sau này phải tu mới là lãnh đạo. Không tu mới là lãnh đạo.
Lâm Hoa Hội ở khắp các nơi cả không vũ trụ. Cái Lâm Hoa Hội không phải ở một chỗ. Cho nên Lâm Hoa Hội này đã phát triển từ lâu trong thế giới. Nhân gian từ trẻ, cho nên Thượng Đế mới chọn địa linh và xây dựng một nơi để cho nhân loại chú ý và một ngày nào trở về đó. Nhưng mà từ thật phần thanh điển đã con từ lâu. Ngày nay chúng ta tu vô vi và chúng ta bước vào Lâm Hoa Hội thanh điển để hưởng thanh quan biển lành phán xét của Ngài trong tâm thức chúng ta, tội lỗi chúng ta cảm nhận, chúng ta thấy rõ sự sai trái trì trệ của chính mình vì tham lam của cải trần gian mà quên với tâm, quên hẳn tâm thức sẵn có của chính mình, cho nên trì trệ.
Nam phụ lão ấu cũng đều phải học bài và trả bài với nhau. Khi chúng ta ý thức được điều này, chúng ta không có kỳ thị, không có kể giàu người nghèo, chả có ai tốt hơn ai. Tất cả mọi người đang trong cuộc hành hương tiên hoa, tùy theo hoàn cảnh. Chúng ta hiểu điều này thì thích hòa đồng mới có cơ hội khai mở. Đó sẽ có cơ hội quan thông. Sau khi quan thông rồi, các bạn mới thấy giá trị của Lâm Hoa. Qua giai đoạn lâm văn, đi đây đi đó, tâm không định, tới Lâm Hoa là phải định. Để phán xét tội trạng của chính mình. Cho nên các bạn tham thiền đây tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới thấy rõ minh tâm chuyên tâm, đã có cơ hội bước vào Lâm Hoa để phán xét tội trạng của chính mình. Thiền hay ác, sai hay đúng, chỉ có bạn mới là người trách nhiệm phán xét và sửa chữa từ tiếp. Bên ngoài chỉ tổng quát quan chiếu cho bạn mà thôi. Chứ thực hành, chính hành giả phải thực hành. Cho nên ngày hôm nay các bạn may mắn, chúng ta may mắn có một cơ hội, có một cái pháp để thực thi tự kiểm soát lại hành động của chính mình. Đêm đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định. Nếu các bạn buông bỏ tất cả thì các bạn làm ba pháp nhẹ nhàng và thơ thơ. Cảm thức bên rơi lệ sung sướng vô cùng. Còn nếu các bạn tiếp tục sai lầm, kỳ thế, tạo thêm tham sân si hỉ nộ ái ố dục, thì tham thiền cũng không có kết quả, trôi hồn cũng không được lâu, pháp luân cũng không có thể đứng đắn được. Đó là một cái pháp tự kiểm soát để trở về với chân thức của chủ nhân ông. Các bạn đã có cơ hội này.
Bên Việt Nam nó sẽ thay đổi địa hình địa thế và nó sẽ xuất hiện nhiều cái kỳ quan hấp dẫn với thế giới và tới đây du lịch. Và khi tới đây du lịch thì thấy tất cả mọi người đều tu và người ta sống một cách an nhàn, không có lo âu như là thế giới vật chất. Và người ta thấy sống sung sướng và thực hiện tình thương đạo đức thực sự. do đó người ta đổ xua qua đó và người ta xin ở đó tu và học trở về phổ biến cho. Còn là những người vượt thông minh vượt mức, những người thông minh vượt mức. Cho nên bây giờ ở tại Việt Nam mình trên núi cấm nó cũng nhiều chúng sinh viên bây giờ đâu có xuống núi vẫn ở trên đất tu luôn. Ngồi ở cục đá nó tu chỉ cầm ba cái rau ăn bậy ăn bạ nhưng mà nó vẫn kể con người. Cứ chỉ chờ ngày làm việc. Không phải đúng lính ý, người ta tu người ta đâu có sự chết nữa. Ta không có đi lính mà muốn bắt nó cũng bắt không được. Ngồi đó mà nhiều khi lên cũng lâu rồi, tụi lâu.
Bạch thầy, hội hội Long Hoa và hội Long Vân như thế nào?
Hội Long Vân thì bây giờ nghe tập cơn khảo đạo, Long Vân là nó biến chuyển cái tình cảnh này tới tình cảnh kia, em nợ cũng như hình thù của con rồng mà quăng lại vậy đó. Cái tình cảnh ở Việt Nam nó biến chuyển vô cùng, luôn đổi đời, đổi đời từ động loạn đi tới trật tự thiên nhiên. Là tại sao đi tới được trật tự người đời động loạn, tại sao có cơ hội đi tới được trật tự thương chật quá nhiều thức giác, thức giác cho học mật diệt mà giữ tâm linh để giữ cái hội Lâm Hoa là trật tự nguy tư tốt đẹp an nhàn cùng bớt sắc tạp thì phải qua một cơn thử thách cho sự.
Các thầy có dấu hiệu gì cho biết những kỳ hội đó sắp tới không? Sắp xảy ra?
Thì ở Việt Nam đó, các bạn thấy rồi, cái Lâm Vân là đứng thực hiện. Còn một chút nữa là nghĩ tới cái cuộc biến thiên là phải tới Lâm Hoa, vì tôi tin. Nhưng mà tôi không biết gì vậy. Với cái chuyện này, chuyện mong cả làm, mình, cái chuyện tu mình lo cho xong nhảy qua chuyện đó nữa, thì ông không có tập trung mình làm gì đó. Nào có lệnh này mình mới nói cái đó được. Với cái chuyện đó phân tui ra nó phải có hòa độ. Nó phải có địa thế. Và nó phải có bản chứng. Nước nào ra sao. Nước nào ra sao. Nước nào ra sao. Cái mới nói thẩm phát. Cho nên cái đó phải bước về bên địa thiên. Rồi phải trẻ ra. Phải nói thật. Phải có bản chứng đưa thêm tài hỏi. Vì cái đó nó phiền phức lắm.
Dạ, còn con hỏi chốt là con xin hỏi thầy là con có nghe nói là hội Long Hoa sắp tới thì những anh chị em bạn đạo tu thiền á thầy, thì nếu mà tinh tấn tu thiền thành tâm lo tu một lòng một dạ dốc tâm lo tu thì sau này sẽ qua được hội Long Hoa, còn những người mà không tu á thầy thì sau này có thể phải đến một màn chết chóc rất là kinh khủng. Còn những người, con xin hỏi thầy là những người mà hiền hậu do làm ăn chất pháp mà không được may mắn diễm phúc mà được cái pháp vô vi này mà tu á thầy, có thể còn sống sót để qua được cái hội Long Hoa không thầy?
Tầm hư thiện ở Long Hoa là gì? Chỉ con nói hội Long Hoa là gì? Con phải hiểu Long Hoa là gì?
Dạ.
Không hiểu Long Hoa mà con thích Long Hoa là cái gì?
Thì con chỉ nghe nói vậy á thầy.
Mình phải hiểu. À.
Dạ.
Thì Lâm Hoa là mình người tu, như con tu, con thiền, con thấy nhẹ nhàng, ông rồng phun nước lên trên, như là Lâm Hoa đưa nó. Mà con đã đứng vào hàng Phật tiên rồi, con lo cái vụ mà hội Lâm Hoa.
Dạ.
Con người chưa xong mà. Cho nên nhiều người nhầm lẫn ghê lắm. Tôi hội Lâm Hoa, tôi bây giờ ráng tu để tôi về hội Lâm Hoa. Không phải vậy, ăn ở thiện là họ có duyên đến đâu. Chỗ thanh thì mình không thanh nhẹ làm sao mình có cơ hội đến nó được.
Yeah.
Người ta không cần tu mà người ta ăn ở thiện lành, ta biết vì người, thương người và giúp chính họ thì người đó có cơ. Cho nên tôi tu theo vô vi, tôi có cơ hội đi về hội Long Hoa chưa chắc tôi vô vi cơ. Người ta ăn ở thiện lành mà nhiều kiếp như vậy chứ không phải là đơn giản. Chúng ta tiến về hàng Phật tiên.
Ừ.
Ta mới dự vô đó. Mình tu tài chưa có mà muốn lên đại học cho được.
Tại con cũng có.
Con thua cái hội Long Hoa đi, tự hội làm người thế này. À, mỗi tuần con tới đây con nói chuyện này chỉ tôi tu không tôi thấy khỏe sao nhiều đó con cũng giúp được bạn đạo được. Cần nói chân nói kệ nói thánh nói thần gì hết. Tôi tu được không tôi thiền tôi thấy tôi khỏe quá tôi ngủ giấc ngủ chiết ngon. Tôi ăn một tô mì đã sao? Nghe đủ. Tôi nói bài lấy Phật tiên ta là Phật đồ này tiên cái nọ nó sao? Không có lừa gạt ai được hết á. Cho mình tự mình thích tâm mình nói sự thật là đủ rồi.
Tại con có nghe nói là sau này mà ai mà không tu hành á, mà không chịu tu á thì sẽ chết, không có được còn sống tốt 2000 năm á. Con trong đó con cũng có thân nhân mà không có tu nhưng mà cũng hiền lành quá, thành ra con cũng hơi sợ, con mới tình con hỏi thầy.
Những người có tu chưa chắc gì sống tới 2000 năm. Đừng có phê cái tu là hạnh nhất, không phải cái tâm mình thiện lành hay là tâm. Cái tâm mình thiện lành không còn sự sống chết nữa. Thế đời là tạm, tình thương là cao quý, ánh sáng là bền bỉ, nhớ bị nhớ đủ rồi. Tâm ta thiện lành là được.
Lâm Hoa và Lâm Vân trong tầm đạo giải chân lý, cha dạy rằng Lâm Hoa xảy ra trước, Lâm Vân xảy ra sau. Nhưng trong một cuộn băng, thầy lại giảng rằng Lâm Vân xảy ra trước và Lâm Hoa xảy ra sau. Vậy kính xin thầy giảng lại cho con rõ để con để con sắp hai chữ này vào trong sách con đã soạn. Cho nên Lâm Vân là một cái cuộc thay đổi, chuyển động mạnh, thay đổi cái quả địa cầu. Nhưng họ mới tới Long Hoa. Long Hoa là một cuộc vui tụ hội của tiên Phật. Còn Long Vân là một hành lập để di chuyển tới. Long là sự di chuyển, Vân trong tu ta. Nó rõ ràng như vậy.
lần này là từ đại hội chỉ đạo lần 3 của khóa tổng 68
hết sức vũ đạo và quan trọng và tất cả các bạn Phật tu thánh và những phần hồn tiến hóa đủ phương tiện một lựa chọn đều phải tham dự các tập hợp diễn đạo vô cùng lớn lao để định vị cho tất cả những ai được kết quả hoặc chỉ dẫn công phu công dẫn công tu hành ở từ ba này những con nào nếu tới được trình độ nhất bàn ở từ ba đến giờ đó những người cũng được phải có mặt để siêu nhân định quả vị như độ phật hậu lương thi hạnh chẳng hạn được kết quả từ ba này lúc đó phải tìm diễn trước cảm động lâm hỏi cho con hỏi tu không vô lâm hoa được không được chứ phải có trường hợp đó chứ đó là trường hợp những đứa bị loại bên vì không đủ tiêu chuẩn tiến hóa sang đời thánh đức nhưng có điều các con phải hiểu lâm hoa chưa phải là một tiêu chân tánh của người đâu đây chỉ là một chặng đường tiến hóa mà trong chương trình tiến hóa tăng đẳng của con phải đi ngang qua đó. Mục tiêu của con là gì? Là phải về đến cõi nguồn, về đến nơi mà con đặt con ly để tập bước ra đi. Con ơi, con phải về để học thuyết với đại hồng cha. Tiểu liên quan phải hòa với khối đại liên quan và càng hơn vũ trụ. Con phải về đến ngôi thượng đế để con biết thượng đế, để con thật biết con, để con hiểu rằng trong chu kỳ tiến hóa của con đi xuống để rồi trở về là để con đi học nhờ con đó thôi.
Thì những người cung muộn như vậy đó mà họ Long Hoa phá sổ rồi lúc đó những người có được thu tiếp không?
Được chứ, bởi vì nghĩa là họ Long Hoa đâu có phải phán xét cho những người ở thế gian nhưng mà kể cả địa ngục chứ. Những người nào mà được tu và chuyển thức tâm thì được đi lên giữ hết. Đúng rồi hết chứ.
Nhưng mà nó sàng sẻ dữ lắm thì cũng nhắc mà xuống địa ngục.
Ai cũng phải qua hết, chết thì cũng phải qua. Chứ không phải nên tôi tu được khỏi qua. Cho nên tôi mang áo tu rồi tôi đi đua. Đâu có được. Phải qua mà qua đó nó lập với anh còn tội là xin anh ở lại. Không có nói nữa. Học hết cái khóa đó mới lên.
Để khóa sổ vào những người mà tu trễ, tu sau vậy.
Tu sau rồi họ không phải không có tu cái pháp này nhưng mà cái tâm họ tốt. Họ đã tu nhiều kiếp rồi.
Không ai có một cái pháp này nhưng mà họ tu sau trước kia họ đâu có sổ.
Không sao, họ có tâm là về trên chính tâm chứ đâu phải chính pháp. Cái người đó có tâm mà cái tâm ta đã tu nhiều kiếp, ta tu cả trăm kiếp, bây giờ ta gặp điều gì ta tu chút xíu thôi là cũng được trước rồi. Không có phải là cái vấn đề nhiều người cứ theo cái pháp vô vi mà cứ nói dốc không là không có tu. Cái đó là miễn chứng đi.
Kính thưa Thầy, kế tiếp, Thầy đã nói về Ngài Long Hoa Đại Hội, tức là Ngài thành lập, thì sẽ có một số người được tuyển chọn lên để hưởng một cái cảnh an nhàn đó. Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng cho chúng con biết về Thượng Đế cũng như càn khôn vũ trụ, tức là sự cân bằng giữa khối trượt và khối thanh mới tạo thành. Kính thưa Thầy, nếu mà cái Ngài Long Hoa Đại Hội chỉ còn có người tốt lành không, tức là khối thanh, thưa Thầy, khối trượt đã mất rồi, tức là Thượng Đế và càn khôn vũ trụ sẽ mất thăng bằng.
Long Hoa Đại Hội là một nhóm người quân bình và định tội phân xử cho người kẻ nào trượt, kẻ nào thanh. Rõ rệt. Chứ không phải hết thể là toàn thanh. Mà Long Hoa Đại Hội là nhóm đã quân bình, tự đạt được sự quân bình để phán xét cái tội trạng của những người lâm vào trận này, lâm vào trận kia, lãnh nhiệm vụ thiên cơ mà làm sai, được xét xử nơi đó. Lúc đó là lúc phán xét tất cả tội hồn, chứ không phải là thanh hết.
Xin ông Tám khuyên cách nào để sống còn trong ngày hội Long Hoa và sự cần thiết của sự xuất hiện của hội Long Hoa? Xin cảm ơn ông Tám.
Hội Long Hoa là cái gì? Người sáng suốt hội tụ với nhau, có hạnh đức, nó mới là hoa dân Phật, hoa trời. Kêu hội Long Hoa, của người thiếu hạnh đức, không mong gì tới cái cơ hội đó. Ta chưa nói mình cãi rồi mà, chưa hiểu mà cũng cãi. Còn mình phải, cứ những người ta am hiểu vừa nghe là ta biết từ đâu đến và kết thúc chỗ nào. Đó mới là Long Hoa. Cho nên cần tu để được dự hội Long Hoa. Các bạn không tu cũng dự hội Long Hoa, mà dự hội Long Hoa để lãnh một cái tội và tiếp tục hành thêm. Cho nên mọi người đều có dự cuộc phán xét. Cho nên chúng ta phải biết rõ điều này. Mà bây giờ chúng ta phải cấy cái giống tha thứ và thương yêu, tự nhiên cái óc quý vị thanh nhẹ. Không nên chấp trước, không nên buồn tuổi, tha thứ và thương yêu. Cấy ngay cái giống tha thứ và thương yêu ngay trong gia đình chúng ta, để tạo hạnh đức là bông dân trời, thì chúng ta có cảnh Long Hoa ở tương lai.
Thưa thầy, con có hai câu hỏi. Theo như sách tôi tầm đạo và con có đọc những cái loại sách khác, thì họ có nói là nước Việt Nam của mình sau này trở thành đất thánh, và Long Hoa đại hội sẽ mở vào năm nào? Con xin thầy.
Cho nên kinh thánh này, tâm truyền này, những vị thiên nhiên hiện đại và cả bất phàm của chúng ta và sự suy tính tầm lực của chúng ta cũng thấy đó là những gì. Chúng ta đã từng xét nghiệm trong mấy bữa suy nghiệm. Trong quả đồ chúng ta điểm có chút xíu, gần cái điểm Việt Nam có chút xíu, mà thu hút cả thế giới. Thu hút cả thế giới ở Việt Nam. Có siêu cường quốc nào vắng mặt tại Việt Nam không? Nếu chỗ đó không ngon lành là tới chi? Đó là mất phàm mình sẽ. Thấy không? Rồi cái Long Hoa hội là sau cái cuộc thanh lập kể giữ rồi một cái liền kia. Cái Long Hoa hội còn giữ quá đâu có Long Hoa hội. Thấy không? Để an tâm chúng ta lập lại thật được. Chúng ta trở nên một hiền nhân thì lúc đó mới có cơ hội xem hội Long Hoa. Tôi không phải thầy bói, và tôi không phải thầy tướng, và tôi không nắm quyền thượng đế, thành ra tôi không biết năm nào. Mà ông thượng đế ông nói là tùy nó các con tu đi, chờ các con sẽ sớm được nhiều hỏi Long Hoa. Đó, cho Long Hoa là sự đồng kết, thông cảm, tình thương và đạo. Không còn gì biết lẫn nhau nữa. Thương yêu vô cùng. Lúc còn hồn thì chúng ta có gì căng gần để làm gì. Cho nên vượt qua những cuộc chiến giết với nhau nhưng vẫn còn. Đủ thứ động loạn làm ra cái chút xíu ra thôi. Bây giờ phút này chúng ta ngồi đây chứ mà nó cũng chết. Chết hoài. Tiêu diệt chứ không ai. Rồi mới lập lại cảnh thân được. Khổ mấy chục năm rồi mới đạt được cái hòa bình một cái gì đó, sau đó là mình đã cái chịu rồi. Sao mình lấy cái trí phàm để được một chút không trời làm sao ra cái qua mặt được. Nếu tôi qua mặt ông trời thì tôi để ông ra chứ ông để tôi ra mà làm ra cái qua mặt được sao? Cho nên mình phải thấy rõ cái chuyện mình có khả năng làm, mình làm không có khả năng làm đừng nói lắm. Cho nên các bạn tu đang cần trở về với thực chất và thấy khả năng của chính mình, tưởng tượng khả năng sẵn có của chính mình, không bao giờ quan phi được. Chắc chắn sẽ thành đạo được. Nhiều người bây giờ đâu có sử dụng cái thực chất của chính mình, cứ vào đi, nghe ông thánh nào hay thì cứ nghe ôm gối ôm đặt tắt thì đem chính thôi. Nó cũng ổng hay chứ mình đâu có hay, cũng như kiến cho được. Đâu phải uống nước. Vì uống nước thì chảy mà cũng dâu, không dám nói nước hay. À, mình tự ra mình mà không hay. Thì chỉ gặp để sử dụng khả năng sức không có sinh mạng. Để mình mở thức qua đồng. Mình mới thấy thật sự sự sự. Ai cũng có cái ý chí vô cùng.